Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc đề xuất cơ chế khu vực mới ở Biển Đông. Hôm thứ Bảy, tại diễn đàn Bát Ngao về châu Á, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lưu Chấn Dân đã thúc đẩy các quốc gia ven Biển Đông thiết lập một cơ chế hợp tác mới. Diễn đàn này được tổ chức tại thành phố Bát Ngao, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc. Tân Hoa Xã dẫn lời ông Lưu phát biểu rằng, không can thiệp vào vấn đề của mỗi quốc gia, cơ chế này sẽ là nền tảng để tăng cường sự tin tưởng lẫn nhau, tăng cường hợp tác và chia sẻ lợi ích. Dẫn theo Tân Hoa Xã, ông Lưu cho rằng, điều đó sẽ đóng góp cho những trao đổi trong các lĩnh vực như phòng chống thiên tai, cứu hộ hàng hải, bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học, nghiên cứu khoa học và an toàn hàng hải. Ông Lưu cũng nhấn mạnh là cơ chế được đề xuất sẽ bổ sung cho các mối quan hệ khu vực hiện có. Đáng chú ý, cơ chế đề xuất này sẽ nằm ngoài khuôn khổ của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, các diễn đàn đa phương hiện có giữa Trung Quốc và ASEAN, kể cả tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông, thường gọi tắt là DOC năm 2002. Đáng chú ý, ông Lưu không cho thấy cơ chế mà ông đề xuất sẽ có bất kỳ vai trò gì trong việc giúp giải quyết tranh chấp. Tân Hoa Xã cẩn thận lưu ý rằng đề xuất của ông Lưu vẫn có nghĩa là các tranh chấp về lãnh thổ và quyền tài phán cần được giải quyết thông qua tham vấn và đàm phán giữa các nước trực tiếp liên quan. Đó là quan điểm đã có trong nhiều năm của Trung Quốc về Biển Đông. Hiện giờ vẫn chưa rõ liệu đề xuất của ông Lưu có nhận được sự quan tâm nào trong số các quốc gia Đông Nam Á hay không. Trong các nước ASEAN, Việt Nam, Philippines, Brunei và Malaysia là các nước có tranh chấp ở Biển Đông. Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Donald Trump dường như ít quan tâm đến các vấn đề của Đông Nam Á hơn chính quyền Obama.
Trung Quốc gần như đã hoàn thành việc xây dựng cơ sở hạ tầng quân sự chính trên các đảo nhân tạo ở Biển Đông. Điều này cho phép Bắc Kinh triển khai chiến đấu cơ và các thiết bị quân sự khác đến những nơi này vào bất cứ lúc nào. Reuters dẫn lời các chuyên gia thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS tại thủ đô Washington cho biết hôm 27 tháng 3. Ảnh vệ tinh do Sáng kiến Minh bạch Hàng hải châu Á AMTI thuộc CSIS phổ biến trong tháng này cho thấy công trình xây dựng của Bắc Kinh trên các đá chữ thập, đá subi và đá vành khăn gần như đã hoàn tất. Giám đốc AMTI ông Craig Poling nói việc triển khai chỉ còn trong tương lai gần mà thôi. Tiến sĩ Tạ Văn Tài, cựu giáo sư Đại học Luật ở Harvard, nhận định về hoạt động mới của Trung Quốc tại Trường Sa.
Nếu mà có làm thì thêm thì cũng là giống như đã làm trong quá khứ. Mà ông Tập Cận Bình đã hứa là không làm, nhưng mà cứ làm là củng cố thêm ở Trường Sa.
Trung Quốc luôn bác bỏ những chỉ trích của Hoa Kỳ và quốc tế rằng nước này đang quân sự hóa Biển Đông. Tuy nhiên, vào tuần rồi, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường nói những thiết bị mà Bắc Kinh đặt tại các đảo nằm trong khu vực tranh chấp chỉ nhằm mục đích bảo vệ quyền tự do hàng hải. Tại cuộc họp báo hôm 28 tháng 3, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói bà chưa được biết về báo cáo của AMTI, nhưng bà nói đối với Trung Quốc, triển khai hay không triển khai các phương tiện phòng vệ cần thiết trên lãnh thổ của mình là một vấn đề thuộc phạm vi chủ quyền của Trung Quốc. Về phía Hoa Kỳ, người phát ngôn Ngũ Giác Đài, Trung tá Gary Ross, cũng từ chối bình luận với Reuters về báo cáo của AMTI, với lý do đây không thuộc chức năng của Bộ Quốc phòng Mỹ. Nhưng Trung tá Ross nói, việc Trung Quốc tiếp tục xây dựng ở Biển Đông là một trong nhiều bằng chứng cho thấy họ tiếp tục hành động đơn phương, làm tăng căng thẳng trong khu vực và cản trở tiến trình giải quyết tranh chấp một cách hòa bình. Giáo sư Tạ Văn Tài nhận xét những phản ứng của Mỹ ở Biển Đông từ trước tới nay là khá yếu ớt. Cựu giáo sư Đại học Luật của Mỹ dẫn chứng.
Khi đi hành quân tự do hàng hải thì cũng đi vào quanh mấy cái đá ngầm mà Trung Quốc đã xây lên đó, mà lại đi ngoài cái 12 hải lý, tức là Mỹ phản ứng yếu ngay từ thời Obama là không có đi sát vào 500 mét là có quyền đi, bởi vì cái vùng quanh các cái đảo nhân tạo là nó là hải dương quốc tế.
Vào thời điểm chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang chuẩn bị đón tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và dự kiến sẽ bàn thảo các thỏa thuận với Trung Quốc, giáo sư Tạ Văn Tài nói.
Và tôi hy vọng là ông Trump là cái người có khuynh hướng quyết liệt trong mọi chuyện ông làm. Trong chính sách ngoại giao, nếu ông quyết liệt cùng với lời đã nói của ông Ngoại trưởng Tillerson thì là điều nên làm, phải cứng rắn trên Biển Đông.
Trước đó, trong buổi điều trần tại Thượng viện Mỹ để được chuẩn thuận vào chức vụ Ngoại trưởng, ông Rex Tillerson đã tỏ thái độ phẫn nộ về hành động của Trung Quốc trên Biển Đông. Ông nói Trung Quốc lẽ ra không được phép tiếp cận các đảo nhân tạo mà nước này đã xây trong vùng biển tranh chấp. Nhưng trong chuyến công du châu Á đầu tiên của ông trong tháng này, Ngoại trưởng Tillerson đã dịu giọng hơn với Bắc Kinh. Hai bên đồng ý gác lại những vấn đề phức tạp. Báo cáo của AMTI nói, với ba căn cứ không quân ở Trường Sa và một căn cứ không quân trên đảo Phú Lâm ở Hoàng Sa mà Việt Nam cũng tuyên bố chủ quyền, các máy bay chiến đấu của Trung Quốc có khả năng hoạt động gần như trên toàn bộ Biển Đông, tuyến hàng hải thiết yếu cho thương mại toàn cầu. Nhóm nghiên cứu của AMTI cho rằng, các thiết bị cảnh báo sớm và radar tân tiến thiết đặt trên đá chữ thập, đá Subi và đá Châu Viên cũng như trên đảo Phú Lâm sẽ mở rộng tầm hoạt động cho hệ thống radar của Bắc Kinh. Hơn một năm trước, Trung Quốc đã lắp đặt tên lửa đất đối không HQ-9 trên đảo Phú Lâm và có ít nhất một lần triển khai tên lửa hành trình chống tàu tại đây. Việt Nam thường xuyên lên tiếng phản đối và tái khẳng định tuyên bố chủ quyền của mình trước những hoạt động củng cố quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông. Tuy nhiên, theo giáo sư Tạ Văn Tài, những phản đối của Việt Nam từ trước tới nay vẫn chưa đủ quyết liệt, ông nói.
Nên bạo lên mới được, không được nhút nhát, phải tuyên bố phản đối quyết liệt. Thì Mỹ nó mới có thể thấy rằng nước Việt Nam là nước có lực lượng quân sự mạnh nhất trong các nước Đông Nam Á mà dám đứng lên phản đối thì Mỹ nó mới quyết liệt theo. Thường thường cường quốc nước ngại là quyết liệt, gọi là đương đầu với nhau, nó thành có thể thành nó có chiến tranh lớn. Thì nó muốn có các nước trung gian nói dùm cho nó, thì Việt Nam phải quyết liệt hơn mới được.
Tháng trước, Reuters dẫn lời các giới chức Hoa Kỳ cho biết, Trung Quốc đã hoàn tất việc xây dựng gần 20 cấu trúc trên đá Subi, đá Vành Khăn và đá chữ thập, và có vẻ như công trình được thiết kế để chứa tên lửa đất đối không tầm xa. Bắc Kinh cũng đã xây dựng các kho chứa thiết bị phóng tên lửa tại đá chữ thập, đá Subi và đá Vành Khăn, trong đó kho chứa trên đá chữ thập đủ lớn để chứa 24 chiến đấu cơ và 3 máy bay lớn hơn, kể cả máy bay ném bom.
Tình tiết mới trong vụ bé gái Việt bị sát hại ở Nhật. Cảnh sát tin rằng em Lê Thị Nhật Linh bị bóp cổ và sát hại tại một nơi chưa xác định trong khoảng thời gian từ sáng 24 tháng 3 tới tối ngày 25 tháng 3, trước khi xác em được đưa tới gần một mương thoát nước ở Abiko thuộc tỉnh Chiba, báo chí Nhật đưa tin hôm 28 tháng 3. Kênh truyền hình NHK hôm 28 tháng 3 dẫn lời bạn học của bé gái 9 tuổi nói rằng em cảm thấy sợ sau khi trông thấy một người đáng ngờ trên đường tới trường hồi tháng 1. Và kể từ đó, mỗi khi đi học, em thường phải đi nhanh qua nơi mà người đó xuất hiện. Thi thể của cô bé người Việt được phát hiện sáng ngày 26 tháng 3 trên một bãi cỏ và tại đó không có dấu hiệu chống trả, khiến cảnh sát tin rằng vụ giết người xảy ra tại một nơi khác. Tờ Japan Times dẫn lời một nguồn tin cho biết như vậy. Khi được hỏi phía Nhật đã thông báo gì cho gia đình về quá trình điều tra, anh Lê Anh Hào, bố của nạn nhân, nói với VOA Việt ngữ.
Bây giờ những cái thông tin đấy mình vẫn chưa có thể nói được với cả mọi người. Một vài ngày nữa thì mới có thể nói được.
Anh Hào cho hay rằng Đại sứ quán Việt Nam ở Tokyo đã liên hệ với gia đình. Cơ quan đại diện ngoại giao này hôm 28 tháng 3 cho biết đã kêu gọi Nhật Bản nhanh chóng tìm ra thủ phạm, đồng thời cam kết hỗ trợ đưa thi thể của bé về nước. Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Nguyên, mẹ bé Linh, hiện ở Việt Nam, cho biết rằng bên Nhật hiện tại chưa có gì mới, và gia đình vẫn đang chờ đợi thông báo tiếp theo từ phía nước sở tại. Chị Nguyên và người nhà tuần trước đã kêu gọi cộng đồng mạng giúp đỡ tìm con sau khi cô bé bị mất tích trên đường tới trường hôm 24 tháng 3. Hai ngày trước đó, người phụ nữ này cùng người con trai thứ hai, 3 tuổi về Việt Nam giải quyết công việc thì sự việc xảy ra. Kyodo dẫn các nguồn tin nói rằng Linh có thể đã bị bắt cóc vài phút sau khi rời nhà đến trường cách khoảng 600 mét, khoảng 8 giờ sáng ngày 24 tháng 3. Hiệu trưởng trường nơi cô bé Việt Nam học cho hãng tin trên biết rằng trường sẽ cân nhắc áp dụng các biện pháp an toàn cho học sinh như đi học theo nhóm. Về thông tin em Linh gặp nạn khi đi học một mình mà một số người ở Việt Nam lên tiếng chỉ trích, ông Đỗ Thông Minh, một nhà quan sát người Việt ở Nhật Bản, nói với VOA Việt ngữ.
Trừ trường hợp mà có cái sự kiện gì quan trọng xảy ra thì mới có phụ huynh hoặc là có người đưa đón, còn không là các em tự đi, tự về, đi bộ thôi chứ nó không có xa xôi như đất Mỹ. Làng xóm kiểu Việt Nam nó gần gần đó, bên đây đó, thường thường đó, rất nhiều em nó được bố mẹ trang bị cho một cái máy báo động để đến khi mà bị uy hiếp á, thì các em bấm cái nút đó, nó kêu rầm lên.
Ông Minh nói thêm rằng, ở Nhật nhìn chung là an toàn nhưng không phải an toàn 100% và không phải không có tội ác. Tội gì cũng có hết nhưng có ít thôi, thỉnh thoảng cũng có chuyện các em nhỏ bị bắt cóc hoặc bị sát hại. Nhà quan sát này cho biết, đồng thời nói thêm rằng không phải lúc nào phía cảnh sát Nhật cũng tìm ra thủ phạm. Ông Minh cho biết thêm rằng hiện có khoảng 60-70.000 người Việt sinh sống tại Nhật, trong số đó phần lớn là người sang du học và làm việc. Vụ việc liên quan tới em Linh được báo chí trong nước loan tải nhiều, trong bối cảnh thời gian qua xảy ra nhiều nghi án ấu dâm khiến dư luận bức xúc.
Theo lời những người cùng bị giam, người đàn ông Việt Nam tên là Nguyên Thê Hung đã than ông bị đau trong suốt thời gian bị giam giữ một tuần trước khi qua đời trong phòng giam tại một trung tâm giam giữ di dân của Nhật Bản. Đây là cái chết thứ 13 trong hệ thống giam giữ di dân của Nhật Bản kể từ năm 2006. Con số tử vong đã khơi lên những lời chỉ trích của các nhà hoạt động và một cơ quan giám sát chuyên theo dõi những điều kiện đang diễn ra tại các trung tâm giam giữ đó. Hãng tin Reuters cho biết, đã được xem một giấy viết tay hôm thứ Ba, trong đó 6 người bị giam nói ông Hung đã nhiều lần nói với những người canh gác là ông bị đau sau khi bị đưa đến trung tâm di trú East Japan vào giữa tháng 3. Những người bị giam cho biết ông Hung than đau ở cổ và đầu. Một giới chức tại trung tâm tạm giam ở vùng đông bắc thủ đô Tokyo từ chối, không bình luận gì thêm, ngoài một thông cáo ra hôm thứ Hai rằng một người đàn ông Việt Nam ở độ tuổi 40 được phát hiện bất tỉnh hôm thứ Bảy và sau đó được xác định đã chết. Một Nico Việt Nam dẫn thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Tokyo nói với Reuters rằng ông Hung đã tự sát tại trung tâm giam giữ ở tỉnh Ibaraki. Đại sứ quán không trả lời điện thoại và email yêu cầu bình luận. Trong lá thư của họ, những người bị giam nói ông Hung đã được bác sĩ kê toa thuốc giảm đau hôm thứ Tư, mục đích là để những người canh gác lờ đi những lời than đau của ông Hung và bảo ông hãy im đi. Một cuộc điều tra của Reuters về cái chết của một người Sri Lanka bị biệt giam tại một trung tâm giam giữ ở Tokyo cho thấy những lỗ hổng nghiêm trọng về chăm sóc y tế và giám sát những người bị giam trong hệ thống giam giữ di trú của Nhật Bản. Nguyên nhân cái chết của ông Hung chưa được công bố. Trung tâm giam giữ và Bộ Tư pháp Nhật Bản, cơ quan giám sát các trung tâm giam giữ, nói nhà chức trách sẽ tiến hành khám nghiệm tử thi. Theo Bộ Tư pháp, tính đến cuối năm ngoái, Trung tâm di trú Đông Nhật Bản giam giữ 297 người.